đến sân, không thấy Viễn đang lối húi bên cạnh cái hỏa lò than. Thế là chàng lại gần xem. Ồ, thì ra Viễn vẫn đương nung đỏ một cái dùi để dùi lỗ một cái thanh tre để dùng làm gì vậy? Để dùng làm thành cái lồng chim. Viễn đương giơ cái thanh tre lên, đang ngắm cái hàng lỗ và thích chí mỉm cười. Vì hàng lỗ dài và rất ngay thẳng, thì Phong đã đặt tay lên vai và bảo, cái máy ảnh của tôi còn ít kính đó. Hôm nay trời nó cũng hừng nắng đó, chú đem ra chụp nốt đi. Vì tôi phải sắp lên Hà Nội rồi. Vừa nói đến đây thì Phong đã thoáng thấy Trâm đang mang cây chăn màn ra phơi ở dây thép trên luống răng. Và muốn cho Trâm nghe rõ thì chàng mới cao giọng bảo Viễn, có lẽ là ngày mai tôi đi, mà lần này thì đi thì chắc có lẽ là vài ba năm nữa thì tôi mới về được đó. Tuy không thấy mặt Trâm, nhưng mà Phong cũng biết là Trâm đương lắng tai nghe, vì chàng không thấy cái bức màn rung động ở trên dây thép. Phong biết thế nào Trâm cũng lại gần cái đầu dây thép, gần chỗ mà chàng đứng để phơi, nên chàng vờ nói chuyện với Viễn và đợi Trâm đến. Không biết tại sao thì lúc đó thì chàng có một cái ác tâm là muốn trêu cho Trâm tức lên. Nhân tiện thì chàng dò xét xem ý tứ của Trâm ra sao khi thấy mình bỏ đi như vậy. Bỗng có một cơn gió thổi mạnh, thổi bay cái chiếc áo lụa hồng và như thế nào là rơi xuống chân của Phong. Phong cúi xuống nhặt thì Trâm cũng vừa đến. Cơn gió tình cờ đã nhắc cả hai người nhớ đến cái hôm mà nhặt cái chiếc áo rơi. Nhưng mà lần này Phong lại lãnh đạm đưa áo cho Trâm và nói, không có tôi thì cái áo nó dơ hết đó. Áo này của chị Nhung phải không? Phong thấy Trâm cao cái đôi lông mày, quắt mắt nhìn mình có vẻ rất là căm tức. Ánh hồng của chiếc áo đã phản chiếu lên lại và lại càng làm cho cái nước da mặt của nàng hồng hào thêm, và càng làm tăng thêm cái vẻ tức tối và hờn dỗi của nàng. Phong đã toan mỉm cười để chế nhạo cái vẻ mặt cao có của Trâm. Nhưng mà chàng như thế nào, chàng đã không nỡ làm đau khổ Trâm vô ích như vậy. Chàng nghiêm nét mặt và cố lấy một cái giọng của một người anh lớn nói với lại một đứa em và bảo với Trâm rằng, mai kia tôi đi rồi, cô ở nhà cô chịu khó cô xem sách đi nhăn, kẻo học được ít chữ thì lại quên hết sau khi tôi đi đó. Trâm không sao chịu đựng được nữa, nàng cố giữ không dám khóc, vì sợ Viễn biết. Và như thế nào bà chỉ bị yên lặng mà ứa nước mắt mà nhìn Phong mà thôi. Hai con bướm trắng nở sớm chập chờn đuổi nhau, tình cờ đã bay qua mặt của hai người như là hai cành hoa xuân đang hoạt động và biểu diễn hiệp dịu dàng của sự thương yêu. Phong đã làm như là không để ý đến mấy cái giọt nước mắt của Trâm và quay mặt nhìn đôi bướm bay lượn ở trong vườn. Bỗng Viễn đứng dậy, vì chàng vừa dùi hết cái thanh tre, và Trâm thì vội vàng giấu mặt sau cái chiếc áo phơi trên dây thép. Rồi nhân khi Viễn và Phong đương mãi nói chuyện thì như thế nào, nàng đã bỏ ra phía bờ sông vắng và đứng sụt sùi khóc cho tan đi cái nỗi khổ trong lòng của mình. Vâng, trước kia thì Trâm vẫn còn hy vọng rằng Phong chỉ giận nàng một ít lâu. Nhưng mà bây giờ thì thấy Phong đã dọa bỏ đi thì như thế nào, thì nàng thực ra không hiểu được ra sao cả. Nàng không thể nào tưởng tượng được rằng chỉ vì cái lỗi nhỏ ấy mà Phong đã ghét nàng như thế hay sao. Và thế là nàng đã quyết về nhà và viết mấy câu để mà đưa đến cho Phong, để hỏi Phong, và nhất định sẽ gặp mặt Phong và bắt Phong phải trả lời cho nàng những cái câu hỏi đó trước ngày mà Phong đi. Trong lúc đã quá đau khổ như vậy, nàng thành ra mạnh bạo và muốn tỏ cho Phong biết rằng Phong không thể khinh nàng được. Vâng, cũng đã nhiều lần Cũng đã nhiều lúc thì Trâm đã có ý nghĩ rằng Phong cho nàng là không xứng đáng làm vợ của chàng. Nhưng vì yêu Phong quá, nàng không thể tưởng tượng được rằng có thể có được như thế được hay sao. Nhưng bây giờ thì nàng đã quả quyết là sẽ hỏi Phong cho ra lẽ. Và thế là nàng lau khô nước mắt, rồi trở về sân phơi áo. Ra đã thấy Nhung và Nga đứng đợi ở ngoài hiên, và như thế nào và nhìn nàng một cách thật là chăm chú. Khi đi ngang qua thì Trâm đã cố giữ một cái vẻ mặt thật là thản nhiên, làm như là không có việc gì xảy ra cả, vì nàng không muốn cho Nhung và Nga vui sướng vì được thấy cái đau khổ của nàng đâu, khi mà bị bà Hằng đuổi như vậy. Thật ra thì nàng cũng không thấy khổ, vì nàng đã biết từ lâu rồi, biết trước là thế nào cũng có cái ngày phải như vậy. Và cũng chính vì vậy cho nên bà Hàng đã gọi nàng vào và bảo nàng là nổi trong ngày mai là phải ra khỏi cái nhà này. Nàng đã không hề khóc vang để tỏ ý xin ở lại được. Nàng đã gật xẻ một cái rồi như thế nào lặng lẽ lui ra. Nàng đã lặng lẽ rồi lui ra. Nhưng đến khi mà xuống tới buồng ngủ của nàng ở đầu của trái nhà dưới, thì nàng mới thấy đau khổ và lo sợ. Bây giờ thì đã hơn 5 giờ chiều rồi, nàng chỉ còn ở lại và ở lại có một đêm nay nữa thôi. Vậy mà đã mấy lần nàng muốn gặp Phong cũng không được nữa. Những câu hỏi của Phong nàng đã viết rõ ràng vào một cái mảnh giấy, hiện giờ còn ở trong cái túi nàng này. Thế nào nàng cũng phải bắt Phong đọc đến mấy cái dòng chữ đó. Nhưng mà chỉ còn có một đêm nay nữa thôi, ngày mai thì như thế nào nàng phải đi. Mà nàng thì nghĩ mang máng, hình như là ngày mai Phong cũng đi Hà Nội nữa. Thế là nàng không còn hy vọng gì để mà gặp được Phong nữa. Dựa vào cửa sổ, thờ thẫn nhìn quanh mình. Đồ đạc ở trong phòng, một vài cái thạp gạo, dăm cái hũ đổ, một cái chạm bát, đã gợi cho nàng nghĩ đến mấy năm trời mà mình vất vả. Về mà đêm nay. Đêm nay là đêm kết liễu của cái cuộc đời tối tăm, tủi nhục ấy. Trời đã tối hẳn. Rồi một cơn mưa cũng đã đổ xuống. Đổ xuống như trút nước. Và nước mưa cũng đã bắn cả vào cái buồng mà nàng, mà Trâm đã không chịu đóng cửa lại. Là vì thấp thoáng trong lá cây thì nàng thấy có ánh sáng. Vâng, nàng biết rằng đó là ánh sáng của ngọn đèn ở buồng của Phong đã chiếu sang bên mình như vậy. Tuy hai nhà ở xa nhau, lại cách cái vườn rộng như vậy, ngoài cái ánh sáng của ngọn đèn, Trâm đã không còn thấy rõ cái gì cả nữa. Nàng cũng cứ ngồi đăm đăm như vậy, nhìn sang như bị thôi miên. Nàng tưởng như là thấy Phong đứng cầm cuội xếp quần áo sách vở vào hòm để ngày mai chàng sẽ đi. Không biết như lúc này thì Phong có đoái nghĩ gì đến nàng hay không nữa. Cô nghĩ đến những cái lời thề của Phong mà một cái buổi chiều mùa thu năm ngoái ở bên bờ sông Phương, cùng với tiếng gió than trong ruộng lúa già. Vâng, Trâm đã bùi ngồi thở dài và ứa nước mắt mà khóc như vậy. Đâu là cái lời mà Phong đã cùng nàng hẹn với nhau là đi trốn và đưa nàng đi biển biệt một cái nơi thật là xa vắng, để như thế nào để cùng sống với nàng một cuộc đời đầm thắm ái ân. Vậy mà bây giờ thì một mình Trâm đi. Trâm chỉ đi có một mình thôi. Nàng bỏ một cái cảnh đời nhục nhã để bước chân vào một cái cuộc đời vô định. Thân gái một mình như vậy mà, với một cái vết thương đau không bao giờ mất được. Trâm đứng dậy lau nước mắt và thắp cái cây đèn con để sửa soạn. Nhân thân thì như thế nào, chỉ có mấy cái bộ quần áo nâu đã vá, và quý giá nhất là những cái chiếc áo màu tím nhạt mai từ 3-4 năm về trước, và còn quý giá hơn nữa là mấy cái chiếc khăn lụa của Phong đã tặng cho nàng. Nàng đem cuộn cả lại và lấy chiếc áo cũ gói ở ngoài. Trời vẫn mưa rả rích như vậy. Ở nhà trên thì mọi người cũng đã ngủ yên rồi. Trâm thì nằm một mình, nằm một lúc lâu, rồi như thế nào rồi lại ngồi dậy nhìn ra vườn. Qua cái lá cây thì như thế nào vẫn thấp thoáng thấy bóng đèn ở cái buồng của Phong nữa. Bỗng Trâm đã nảy ra một cái ý nghĩa điên cuồng là: hay là ta sang nhà chàng? Nhưng khi nghĩ kỹ thì nàng lại lắc đầu, nằm gục xuống và bồi hồi với cái ý tưởng quá bạo ấy của mình. Nàng đã cố nhắm mắt để ngủ, xong nước mắt cứ chảy dầm dụa và không sao mà cầm lại được nữa. Lẫn với tiếng mưa lộp độp như vậy, tiếng gió rào rào thì nàng vẫn nghe thấy cái tiếng chuông đồng hồ ở nhà trên rè rè điểm 10 tiếng. Vâng, qua cửa sổ vẫn còn cái ngọn đèn thấp thoáng. Bỗng Trâm đứng phắt dậy, nhìn chung quanh để tìm cái nón, và rồi khi không thấy cái nón ở đâu thì nàng đã vắt áo lên đầu, che mưa rồi bước ra sân, đi thẳng về phía vườn. Vâng, những hạt mưa đã bắn vào mặt nàng mát lạnh, làm cho nàng như người sực tỉnh. Và như thế nào và nàng đã sợ hãi cái cử chỉ quá liều lĩnh lúc đó. Nàng đã toan quay trở lại, nhưng mà tuy trí óc nghĩ như vậy, chân của nàng thì vẫn cứ xăm xăm bước về phía của nhà Phong. Gặp nhiều chỗ đất trơn thì nàng phải vừa víu vào cái cành cây cho khỏi ngã. Đầu tóc của nàng thì như thế nào đã ướt đẫm rồi. Nước mưa thì ròng ròng ở trên má, nhưng nàng vẫn cứ nhìn về phía con ánh sáng mà đi tới. Lên đến bên hiên nhà, nàng ngừng lại nghe ngóng. Không thấy tiếng động, nàng đã bước vào nhà và lần đến cái cửa buồng của Phong. Ánh sáng ở khe đã lọt qua, in một vết dài ở trên đất. Trâm dừng lại, và nàng nghe quả tim của nàng lúc đó, nó đập mạnh thật là lạ thường. Một lúc sau thì có cái tiếng giày sột soạt, thì nàng đành đánh bào để gõ khẽ vào cái cánh cửa. Không thấy tiếng trả lời. Nàng gõ luôn 2-3 cái nữa, thì có tiếng chân đi lại ở phía cửa. Trâm toan bỏ chạy, nhưng mà cái cửa vừa mở toan ra thì Phong đã đứng trước mặt nàng và ngạc nhiên ngơ ngác nhìn nàng từ đầu đến chân. Thấy Trâm ngượng nghịu và sợ người nhà sẽ bắt gặp, thì Phong mới khẽ bảo: cô vào đây, cô vào trong này đi, cô vào trong này. Trâm đã rón rén bước vào, đứng nép ở sau cái tủ gương. Phong đã khép cửa lại rồi qua phía Trâm hỏi: việc gì vậy cô? Cô đến đây cô làm gì? Chàng vân vân không hiểu vì cái cớ gì mà Trâm lại dám đột ngột ở sang phòng của chàng như vậy, ở một cái đêm mà mưa gió như thế này. Dạng cũng không ngờ là đâu có thể là như thế được nữa. Chỉ trừ ra vì một cái cớ mà Viễn đã nói cho chàng là Trâm đi tìm chàng, cũng như trước kia Trâm đã tìm vào buồng của Viễn. Thoáng một giây thì chàng nghĩ đến cái tính đĩ thỏa, lạ lùng của một người con gái câm như vậy. Nhưng mà nhìn thấy Trâm đứng khép nép ở bên cạnh tủ, đầu tóc và quần áo thì như thế nào ướt đẫm nước mưa, chàng thương hại nàng vô cùng và không nỡ là đuổi ngay tức khắc. Đứng yên lặng nhìn Trâm rồi thong thả hỏi, nhắc lại cái câu lúc này: có việc gì vậy cô Trâm? Trâm lại lẳng lặng bước ra, ngồi ghé ở trên cái hòm quần áo của Phong, rồi đưa cho Phong một tờ giấy nát. Phong đã biết trước như vậy rồi, trong cái tờ giấy đã nói những gì rồi. Nhưng chàng như thế nào chàng cầm lấy và ngồi xuống hòm, giơ ra ánh đèn để chuẩn bị đọc.